Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 30 tháng 12 có những nội dung chính sau đây. Ban tuyên giáo Thành ủy giao Ban công tác dư luận xã hội tháng 12 năm 2023. Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố. Khám phá tiềm năng du lịch văn hóa tâm linh xứ Trà. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 29 tháng 12, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức lấy phiếu tín nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Ủy viên Ủy ban nhân dân. Đồng chí Nguyễn Linh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Theo đó, hội nghị đã bỏ phiếu tín nhiệm đối với hai ông bà là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và 12 ông bà là Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố. Kết quả, hai đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có số phiếu tín nhiệm cao đạt 95%, không có phiếu tín nhiệm thấp. 10 ủy viên ủy ban đạt tỷ lệ từ 90 đến 95% phiếu tín nhiệm cao. Hai ủy viên ủy ban đạt tỷ lệ 85% phiếu tín nhiệm cao. Thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của cán bộ, giúp cán bộ tự soi tự sửa, tiếp tục phấn đấu rèn luyện trong công tác, là cơ sở quan trọng để đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ. Từ đó giúp Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục phát huy những thành tựu đạt được, khắc phục những khó khăn hạn chế, điều hành thực hiện hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, từng bước nâng cao đời sống của nhân dân. Sáng ngày 29 tháng 12, Đảng ủy các cơ quan khối Đảng, đoàn thể thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên. Năm 2023, Đảng ủy các cơ quan khối Đảng, đoàn thể thành phố Thái Nguyên đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, phối hợp với lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy, Trung tâm Chính trị thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố tham mưu cho Ban chấp hành, Ban thường vụ Thành ủy lãnh đạo chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Chỉ đạo tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện 13 đề án về phát triển kinh tế xã hội, 6 đề án về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ thành phố giai đoạn 2021-2025. Tham mưu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố. Năm 2023, 6 trên 11 chi bộ thuộc Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 19 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã ghi nhận biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ trong năm 2023. Đồng chí đề nghị Đảng bộ tiếp tục tham mưu làm tốt công tác phát triển đảng viên, đẩy mạnh công tác dân vận để tạo đồng thuận trong nhân dân, nhất là việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn, đổi mới nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo, quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của thành phố. Nhân dịp này, một chi bộ và hai đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm đã vinh dự được nhận bằng khen của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Ba đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm được nhận giấy khen của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố. Ngoài ra, Đảng bộ các cơ quan khối Đảng, đoàn thể cũng khen thưởng cho 6 tập thể và 19 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2023. Chiều ngày 29 tháng 12, Đảng bộ cơ quan khối chính quyền thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan khối chính quyền thành phố. Năm 2023, Đảng ủy khối cơ quan thành phố đã tập trung lãnh đạo các chi bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo tham mưu cho Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh đã đề ra. Đảng ủy khối đã đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng theo hướng đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, triển khai các giải pháp phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, phát hiện, ngăn chặn, phòng chống và chấn chỉnh kịp thời các biểu hiện tiêu cực, tích cực xây dựng chính quyền thân thiện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở. Năm 2023, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức kết nạp 22 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 21 đảng viên dự bị, làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng đi và đến cho 76 lượt đảng viên. Qua bình xét năm 2023, Đảng bộ cơ quan khối chính quyền có 7 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 21 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 66 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 317 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 2 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục nhằm thực hiện tốt những nhiệm vụ đề ra trong năm 2024. Nhân dịp này, Đảng ủy khối cơ quan chính quyền thành phố đã trao tặng bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho một tập thể và 4 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục giai đoạn 2018-2022, tặng giấy khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho 7 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục giai đoạn 2019-2023. Đảng ủy khối cơ quan chính quyền tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Chiều ngày 28 tháng 12, Ban Tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị giao ban công tác dư luận xã hội tháng 12 năm 2023. Tại buổi giao ban, các cộng tác viên đã cùng đánh giá kết quả hoạt động năm 2023. Năm qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tổ chức trực tiếp 11 hội nghị giao ban, đã có trên 400 nội dung được phản ánh, trong đó có 178 thông tin trong nước và quốc tế, 84 thông tin trong tỉnh, thành phố, 147 thông tin phản ánh tại các đơn vị cơ sở. Cùng với việc nắm bắt thông tin dư luận xã hội, công tác định hướng tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân luôn được triển khai thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức phù hợp, kịp thời, hiệu quả. Trong năm, công tác điều tra dư luận xã hội trên địa bàn thành phố đã có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng và đạt kết quả cao. Ban đã tổ chức 2 cuộc điều tra bằng hình thức trực tuyến với trên 12.300 lượt ý kiến tham gia. Phiếu thăm dò dư luận xã hội được triển khai tại 100 chi đảng bộ trực thuộc thành ủy. Tổ chức một lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng trong công tác nắm và định hướng dư luận xã hội cho 140 đại biểu làm công tác tuyên giáo, công tác viên dư luận xã hội, đảm bảo kế hoạch đề ra. Các cộng tác viên dư luận xã hội cũng đã tập trung thảo luận và nêu các ý kiến như cần quan tâm làm tốt công tác an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán 2024, đảm bảo kịp thời đầy đủ các chế độ đối với các đối tượng chính sách, người có công, v.v. Ban Tuyên giáo Thành ủy Thái Nguyên đề nghị trong tháng 1, các đồng chí cộng tác viên dư luận xã hội tiếp tục tập trung nắm bắt dư luận đảng viên và nhân dân, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan đơn vị, những vấn đề quan trọng, thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và nhân dân để tổ chức hiệu quả việc điều tra dư luận xã hội. Sáng ngày 28 tháng 12, Hội đồng Nhân dân phường Tân Long khóa 10 đã tổ chức kỳ họp thứ 8, nhiệm kỳ 2021-2026 để đánh giá tình hình hoạt động của Hội đồng Nhân dân phường, tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội của Ủy ban Nhân dân phường năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Báo cáo tại kỳ họp cho thấy, năm 2023, phường Tân Long cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đề ra, sản xuất nông nghiệp ổn định, công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, cải cách hành chính tiếp tục được triển khai tích cực. Tuy nhiên, trong năm thị trường bất động sản trầm lắng nên cũng ảnh hưởng đến chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước. Ngân sách địa phương ước đạt trên 90%. Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân phường đã tập trung thảo luận thống nhất các chỉ tiêu đề ra trong năm 2024, đồng thời xem xét chấp thuận cho bà Nguyễn Thị Thu Hường thôi làm đại biểu Hội đồng Nhân dân phường Tân Long khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 do chuyển công tác. Hội đồng Nhân dân phường Tân Long đã thông qua các nghị quyết về chương trình hoạt động của Hội đồng Nhân dân phường năm 2024, dự thảo nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng Nhân dân phường năm 2024, nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024, nghị quyết về dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2024. Sáng ngày 29 tháng 12, Hội đồng Nhân dân phường Gia Sàng tổ chức kỳ họp thứ 7, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân phường đã tập trung đánh giá nghiên cứu, thảo luận các báo cáo tờ trình tại kỳ họp. Trong đó tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của phường năm 2023. Theo đó, năm 2023, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền địa phương, giám sát của Hội đồng Nhân dân, sự phối hợp hoạt động của các đoàn thể và sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, công chức, các tầng lớp nhân dân, phường Gia Sàng đã thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trên các lĩnh vực. Kinh tế được giữ nhịp độ tăng trưởng, sản xuất nông nghiệp phát triển tốt, công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, cải cách hành chính tiếp tục thực hiện có hiệu quả. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân được tập trung giải quyết đúng quy định. Các đề án của thành phố tiếp tục được triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả, phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, đảm bảo tiến độ đề ra. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân phường cũng đã tập trung thảo luận thống nhất các chỉ tiêu nghị quyết Hội đồng Nhân dân đề ra trong năm 2024 và biểu quyết thông qua các nghị quyết. Chiều ngày 29 tháng 12, Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023, phát động các phong trào thi đua năm 2024. Năm 2023, phường Quang Trung đã chỉ đạo triển khai tốt các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Kết quả thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 15,6 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch. Thu ngân sách phường ước đạt trên 7,2 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch. Hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại của phường ngày càng phát triển. Các công tác xã hội được triển khai thực hiện tốt. Hiện toàn phường chỉ còn 3 hộ nghèo, giảm 2 hộ so với năm 2022. 7 hộ cận nghèo, giảm 5 hộ so với năm 2022. Hưởng ứng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Năm 2023, 100% tổ dân phố trên địa bàn đạt tổ dân phố văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 98,9%. Thực hiện phong trào Thái Nguyên chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Trong dịp Tết Nguyên đán 2023, phường đã phối hợp với các doanh nghiệp tặng trên 1.200 suất quà cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, với tổng trị giá gần 400 triệu đồng. Cũng trong năm 2023, phường Quang Trung đã triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung đã biểu dương khen thưởng 57 tập thể, 75 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước, 8 tập thể, 10 cá nhân có thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 5 hộ nông dân có thành tích trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, 2 hộ gia đình hiến đất làm đường giao thông và 28 cá nhân trong ban bảo vệ dân phố đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân xã Tân Cương tổ chức nghiệm thu các hạng mục dự án phát triển sản xuất, chế biến, kinh doanh tại Hợp tác xã chè Trung Du Tân Cương, xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương. Đây là một trong hai hợp tác xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được hỗ trợ các hạng mục thực hiện dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên năm 2023. Theo đó, Hợp tác xã chè Trung Du Tân Cương được hỗ trợ 50% chi phí mua phân bón vi sinh, máy móc, thiết bị phục vụ chế biến chè, 100% bao bì sản phẩm OCOP và 40% chi phí lắp đặt hệ thống tưới tiêu, tổng kinh phí trên 800 triệu đồng. Qua kiểm tra nghiệm thu cho thấy, Hợp tác xã chè Trung Du Tân Cương đã thực hiện mua sắm các hạng mục của dự án theo đúng yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng. Đoàn nghiệm thu đề nghị hợp tác xã và các bên thực hiện liên kết, thực hiện đúng các nội dung phát triển sản xuất theo quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án và hợp đồng với cơ quan nhà nước. Lập sổ theo dõi tình hình sử dụng tài sản sau hỗ trợ, trích khấu hao tài sản cố định, định kỳ báo cáo cơ quan đơn vị thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, sử dụng số vật tư thiết bị được hỗ trợ có hiệu quả, đúng mục đích, bảo quản, giữ gìn tốt số vật tư, thiết bị được giao, không bán, không chuyển nhượng làm tài sản thế chấp hoặc sử dụng sai mục đích. Trên cơ sở nghiệm thu, Ủy ban Nhân dân xã Tân Cương sẽ thực hiện quyết toán theo quy định. Chiều ngày 29 tháng 12, tại khu du lịch sinh thái trải nghiệm Jasmine Farm, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức tổng kết công tác phát triển du lịch năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Phát triển Du lịch tỉnh đã tích cực chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện đề án phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và đạt nhiều kết quả nổi bật như triển khai thực hiện chương trình hợp tác toàn diện giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam giai đoạn 2023-2027, tổ chức thành công chương trình khai mạc mùa du lịch Thái Nguyên năm 2023 với chủ đề Trải nghiệm xứ trà, đậm đà bản sắc, qua đó thu hút gần 2,5 triệu lượt khách du lịch đến Thái Nguyên. Tổng doanh thu từ khách du lịch đạt trên 2.144 tỷ đồng. Tổng doanh thu từ khách du lịch đạt trên 2.144 tỷ đồng. Tổng đóng góp của hoạt động du lịch vào GRDP là 1.480 tỷ đồng, chiếm 0,96% trong tổng GDP của tỉnh. Năm 2024, Ban chỉ đạo sẽ tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện các đề án, chương trình phát triển du lịch của tỉnh, phát huy tiềm năng thế mạnh để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, huy động lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển sản phẩm du lịch, cơ sở vật chất, hạ tầng du lịch, đào tạo nguồn nhân lực du lịch. Nhân dịp này, Ban chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh đã phát động phong trào Người Thái Nguyên đi du lịch Thái Nguyên, công bố số hóa dữ liệu 3D VR360 của khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải, điểm du lịch cộng đồng Hồ Gành Chè, trung tâm thương mại và du lịch Dụng Tân và khen thưởng các tập thể cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh. Ngày 29 tháng 12, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên tổ chức đấu giá thành công 3 ô đất với tổng số tiền chung đấu giá gần 9,3 tỷ đồng, chênh trên 1 tỷ đồng so với giá khởi điểm. 3 ô đất được đấu giá thuộc khu đô thị mới phường Thúc Duyên. Mỗi ô đất đấu giá có diện tích từ trên 114,8m2 đến 119,7m2 với mức giá khởi điểm 23,5 triệu đồng trên 1m2. Kết quả ô đất có giá chung đấu giá cao nhất là trên 27,6 triệu đồng trên 1m2. Các ô đất được đấu giá thành công đều có tổng tiền chung đấu giá cao hơn từ 3% đến 18% so với mức giá khởi điểm. Công an thành phố Thái Nguyên vừa phát hiện hai đối tượng xịt sơn quảng cáo trang web lạ lên nhiều ghế đá khu vực quảng trường Võ Nguyên Giáp thuộc phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Hai đối tượng gồm Bùi Anh Lợi, sinh năm 1986, hộ khẩu ở tổ dân phố Tân Hương, phường Đồng Bẩm, và Hoàng Văn Công, sinh năm 1970, xóm Cổ Rùa, xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên. Tại cơ quan công an, Bùi Anh Lợi và Hoàng Văn Công khai nhận được thuê đi xịt sơn quảng cáo một trang web chuyên về game cá độ. Mỗi bức sẽ được trả 20.000 đồng. Khoảng 5 giờ ngày 29 tháng 12 năm 2023, Lợi và Công đến khu vực quảng trường Võ Nguyên Giáp, dùng tấm khuôn gỗ có đục sẵn chữ có địa chỉ trang web và bình xịt sơn, rồi xịt sơn lên 12 chiếc ghế đá ở đây. Tại cơ quan công an, hai đối tượng đã giao nộp một khuôn gỗ có đục chữ và hai lọ sơn đã sử dụng. Hiện nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Nguyên đang tiếp tục xác minh, điều tra mở rộng vụ việc để xử lý theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, Thái Nguyên là mảnh đất giàu bản sắc văn hóa lịch sử với hơn 1.000 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, cấp tỉnh, được du khách bốn phương biết đến. Việc biến di sản thành tài sản, khai thác tiềm năng với những tour du lịch văn hóa tâm linh, lịch sử, về nguồn đã và đang là một trong những định hướng phát triển du lịch mới trọng tâm của tỉnh từ nay đến năm 2030. Trong 3 ngày từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 12, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Nguyên tổ chức đoàn Farm Trip Press Trip, trải nghiệm điểm đến di tích lịch sử, văn hóa, tâm linh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tham gia đoàn trải nghiệm ngoài lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố, các công ty lữ hành du lịch tỉnh Thái Nguyên, các công ty lữ hành du lịch ba miền Bắc, Trung, Nam và các cơ quan báo chí, truyền thông của Trung ương và địa phương. Trong lịch trình lần này, đoàn tham gia tham quan khảo sát, đồng thời kết hợp truyền thông quảng bá tại khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong, đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên và một số đền chùa, cụm di tích đình đền chùa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thực hiện chiến lược quy hoạch của tỉnh, các địa phương trên địa bàn đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách thúc đẩy hoạt động đầu tư huy động các nguồn lực, hoàn thành việc xây dựng, nâng cấp các tuyến đường đi đến các điểm di tích. Cơ bản hoàn thiện việc trùng tu, tôn tạo các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa, tâm linh. Từ đó hình thành nhiều tuyến điểm du lịch nổi bật đã được đưa vào khai thác, có sức hút đối với du khách, như di tích Lý Nam Đế, thành phố Phổ Yên, khu di tích lịch sử quốc gia 60 liệt sĩ thanh niên xung phong, đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, đền Đuổm, huyện Phú Lương, khu di tích lịch sử sinh thái ATK Định Hóa, huyện Định Hóa, thiền viện Trúc Lâm Tây Trúc, di tích núi Văn, núi Võ, di tích lịch sử 27 tháng 7, khu du lịch Hồ Núi Cốc, huyện Đại Từ, cụm di tích đình đền chùa Cầu Muối, huyện Phú Bình. Có thể nói, đây sẽ là dòng sản phẩm du lịch văn hóa rất hấp dẫn và là đặc trưng của Thái Nguyên. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Văn Sáu, nguyên phó trưởng khoa văn hóa du lịch Đại học Văn hóa Hà Nội cho biết.
Đối với du khách thì họ đến với các cái điểm đến tâm linh, bao gồm các di tích lịch sử văn hóa, các đình chùa đền miếu nơi thờ các vị thần thánh, đến với các điểm di tích lịch sử nơi ghi dấu những chiến công của các anh hùng đã hy sinh vì Tổ quốc, là một trong những nơi để họ để thỏa nguyện cái nhu cầu của mình, đồng thời bày tỏ cái tình cảm của mình đối với những người đã khuất. Cái việc uống nước nhớ nguồn rõ ràng là đó là sự kết nối giữa hiện tại và quá khứ lịch sử, và các cái điểm đến này nó trở thành một trong những cái điểm đến để giáo dục về văn hóa lịch sử, giáo dục về cội nguồn lịch sử đối với các thế hệ trẻ cũng như những người còn đang sống hôm nay.
Bề dày của văn hóa gắn với truyền thống tôn giáo tín ngưỡng của các dân tộc ở Thái Nguyên không chỉ mang lại nhiều sự ngạc nhiên thích thú cho du khách, mà còn mở ra nhiều cơ hội kết nối, hợp tác với các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch, lữ hành ở các tỉnh lân cận. Ông Ngô Quốc Vinh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Lữ hành và Sự kiện FTP Hà Nội cho biết.
Đã đi đến đâu khách du lịch thì bao giờ người ta chú trọng là cảnh đẹp và ăn uống. Mà không ăn uống, không có ô không được thì cũng không thể làm được. Đấy, nên Thái Nguyên tôi biết là ăn uống rất là tốt, giá cả hợp lý. Tôi thấy tiềm năng rất lớn để mà tổ chức các chương trình đầu năm lễ hội.
Xác định sản phẩm du lịch văn hóa tâm linh là mỏ vàng, có thể tạo nguồn thu cho du lịch. Nhưng để hấp dẫn du khách hơn nữa, nhất là khách quốc tế đến với Thái Nguyên, thì ngoài việc tập trung đầu tư về nguồn lực, rất cần thiết kế sản phẩm du lịch giúp tăng cảm xúc và trải nghiệm thiêng liêng về tinh thần cho du khách trên cơ sở dựa vào những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Văn Sáu, nguyên Phó trưởng khoa Văn hóa du lịch, Đại học Văn hóa Hà Nội cho biết thêm.
Nếu chúng ta có những dịch vụ phù hợp thì chúng ta hoàn toàn không chỉ thỏa mãn nhu cầu của du khách mà chúng ta còn có thể phát triển được kinh tế của các địa phương. Sau khi người ta tham quan, người ta có thể sử dụng các dịch vụ, người ta có thể mua sắm các hàng hóa, các sản phẩm ô cốp của các địa phương sẽ là một cái dịp để tiêu thụ các sản phẩm trong quá trình du lịch. Cho nên phát triển du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp thì sẽ có đem lại cái lợi thế rất là nhiều mặt cho các địa phương phát triển du lịch, trong đó có Thái Nguyên.
Còn Đại Đức Thích Thánh Chí, trưởng Ban Thông tin Truyền thông, Giáo hội Phật giáo tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.
Giữa cơ quan Ban trị sự Phật giáo tỉnh phối kết hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch để làm sao đón đoàn một cách trân trọng, cũng như là giới thiệu những di tích, giới thiệu những đình chùa di tích, giới thiệu những cảnh quan đẹp, con người của Phật giáo Thái Nguyên nói riêng và tất cả con người của tỉnh Thái Nguyên nói chung đến với du khách gần xa trong cả nước.
Du lịch văn hóa tâm linh luôn được Thái Nguyên coi trọng phát triển. Trong đó, du lịch văn hóa, lịch sử, về nguồn vẫn là cốt lõi của du lịch xứ trà, đồng thời nâng cao chất lượng công tác quảng bá, xây dựng dịch vụ cùng các sản phẩm liên kết vẫn phải đi trước một bước. Nói về xu thế du lịch văn hóa tâm linh sẽ tiếp tục được phát triển trong thời gian tới, ông Lê Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Về du lịch, về trải nghiệm văn hóa, di tích lịch sử, trải nghiệm những điểm đến tâm linh hay những điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh thì cũng đã được đi vào những cái nền nếp, tiếp tục cụ thể hóa triển khai thực hiện đề án phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên, trong đó là quan tâm nhiều đến tổ chức các sự kiện, các hoạt động văn hóa thể thao du lịch toàn diện để thông qua những cái hoạt động đó để kích cầu du lịch.
Ngoài giá trị tinh thần, sản phẩm du lịch tâm linh ở Thái Nguyên sẽ còn giúp lưu giữ, bảo tồn văn hóa truyền thống, chứa đựng yếu tố văn hóa dân gian, tạo ra nét độc đáo và hấp dẫn cho du khách tìm hiểu khám phá mảnh đất giàu truyền thống lịch sử và bản sắc văn hóa xứ trà. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, ngày 1 tháng 1 năm 1914, ngày 1 tháng 1 năm 2024. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, vị tướng tài ba của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam vững mạnh về lý luận, chính trị, tư tưởng và tổ chức, bồi dưỡng và phát huy bản chất cách mạng của quân đội, không ngừng nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân là công hiến lớn của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trên cương vị lãnh đạo cấp cao về chính trị, quân sự trong quân đội. Theo đồng chí, để giữ vững bản chất cách mạng của quân đội thì phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, lấy đó làm cơ sở, làm trung tâm, làm then chốt, làm động lực chủ yếu, thúc đẩy mọi mặt công tác khác tiến lên đúng hướng. Đồng chí khẳng định, Đảng lãnh đạo tuyệt đối quân đội là nhân tố quyết định sự trưởng thành và chiến thắng của quân đội. Quân đội nhân dân phải đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, thống nhất về mọi mặt của Đảng. Đó là nguyên tắc tối cao, là nguồn gốc sức mạnh và là cơ sở cho mọi thắng lợi của quân đội. Trong xây dựng quân đội về chính trị và tư tưởng, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh luôn nhất quán đây là mặt quyết định quan trọng nhất. Lãnh đạo chính trị mà hạt nhân là công tác tư tưởng là cái gốc của mọi vấn đề. Quân đội cách mạng phải đi theo đúng đường lối giai cấp của Đảng, giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa chính trị và quân sự, giữa con người và vũ khí, giữa tiền tuyến và hậu phương, giữa lãnh đạo và chỉ huy, làm cho quân đội ta trong bất kỳ tình huống nào đều phát huy tốt bản chất, truyền thống cách mạng, nâng cao sức mạnh tổng hợp, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó. Trong quá trình lãnh đạo xây dựng quân đội, đồng chí có nhiều đóng góp trong việc xây dựng nền nếp, định ra và thực hiện các nội dung, phương pháp, tiến hành công tác đảng, công tác chính trị. Đặc biệt, 5 vấn đề có tính nguyên tắc, 6 phương pháp lãnh đạo tư tưởng và 7 nguyên tắc công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội do đồng chí tổng kết là cơ sở lý luận mang tính biện chứng cao, đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Đồng chí thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng tổ chức đảng trong quân đội, nhất là việc kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng các tổ chức đảng cơ sở là chi bộ đại hội. Đồng chí đã trực tiếp chủ trì nhiều hội nghị bàn về công tác tổ chức trong quân đội, viết bài đăng trên các tạp chí lý luận của Đảng và quân đội, nêu và đưa ra nhiều giải pháp về những vấn đề cơ bản có tính nguyên tắc trong tổ chức và lãnh đạo, chỉ huy quân đội. Vấn đề tăng cường kỷ luật, mở rộng dân chủ trong Đảng, công tác giáo dục, rèn luyện, phát triển đảng viên, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong quân đội, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ đức, tài, phẩm chất và năng lực, đáp ứng được yêu cầu phát triển của tình hình nhiệm vụ trong mỗi giai đoạn cách mạng. Nhờ linh hồn, mạch sống của công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội, dưới sự chỉ đạo tâm huyết có trách nhiệm trước Đảng và nhân dân của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, đội ngũ cán bộ của Đảng trong quân đội ngày càng trưởng thành, vững vàng vượt qua mọi thử thách cam go, làm nòng cốt trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, góp phần to lớn đưa kháng chiến đến thắng lợi. Khi trở vào chiến trường miền Nam, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã cùng Trung ương Cục miền Nam chỉ đạo phát triển chiến tranh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, đặc biệt là xây dựng bộ đội chủ lực. Đồng chí đã góp phần xác định đúng sự thay đổi chiến lược của đế quốc Mỹ, sắc sảo trong việc đánh giá thực chất sức mạnh của Mỹ, nêu cao quyết tâm, niềm tin đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, nêu cao những ý kiến sắc sảo, những khẩu hiệu đánh Mỹ được tổng kết, hiện thực hóa thành phong trào thi đua. Sự có mặt của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh ở chiến trường miền Nam trong thời điểm nóng bỏng mang lại bước chuyển biến mạnh mẽ của Đảng bộ và phong trào cách mạng miền Nam. Quan điểm kết hợp chiến tranh du kích với quả đấm của các binh đoàn chủ lực trong tổng thể đường lối chiến tranh nhân dân mang dấu ấn của một tinh thần sáng tạo, thể hiện bản lĩnh, tầm nhìn chiến lược trong tư duy quân sự Nguyễn Chí Thanh, góp phần phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh ngày 1 tháng 1 năm 1914, ngày 1 tháng 1 năm 2024 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 30 ngày 31 tháng 12 năm 2023, thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 18 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của tháng 1 và tháng 2 năm 2024 vào cùng kỳ chi trả lương hưu tháng 1 năm 2024. Căn cứ công văn số 4210-BHXH-TCKT ngày 13 tháng 12 năm 2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1, tháng 2 năm 2024. Để đảm bảo quyền lợi của người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng theo quy định, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên trân trọng thông báo. 1. Chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng của tháng 1, tháng 2 năm 2024, cụ thể như sau. Chi qua tài khoản cá nhân, thẻ ATM trong ngày 3 tháng 1 năm 2024. Chi bằng tiền mặt, chi trả tại các điểm chi trả từ ngày 4 tháng 1 năm 2024 đến ngày 9 tháng 1 năm 2024 và tiếp tục chi trả tại các điểm giao dịch của bưu điện đến ngày 25 tháng 1 năm 2024. 2. Kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của tháng 3 năm 2024 và các tháng tiếp theo trong năm 2024 thực hiện theo thời gian bắt đầu từ ngày mùng 2 hàng tháng và kết thúc vào ngày 25 hàng tháng. Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên thông báo để người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng được biết, chủ động nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội đầy đủ, kịp thời.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.